แต่มันคือของ
Bằng số 4 tiếp theo. Tính cách bất định này mà hiện tại đang thấm nhuần khắp mọi sự vật, càng trở nên mãnh liệt hơn, rõ nét hơn sau khi ta chết. Khi mà tính sáng suốt hay mê mờ của chúng ta, theo những lời bậc thầy, được nhân lên 7 lần. Bất cứ ai nhìn cuộc đời một cách trung thực cũng sẽ thấy rằng chúng ta đang sống trong một tình trạng miên viễn của hồi hộp và bất định. Tâm thức ta luôn luôn di chuyển từ trạng thái sáng suốt đi vào mê mờ, và từ mê mờ ra sáng suốt. Nếu mê mờ luôn thì ít nhất nó cũng sẽ đưa đến một thứ sáng suốt nào đó. Một điều đáng buồn cười của cuộc đời này là đôi khi nhìn chung thì ta ngu thật, song ta cũng có thể sáng suốt đột xuất. Điều này chứng tỏ cho ta thấy bạc đô là gì, một sự chập chờn giữa sáng suốt và mê mờ, giữa hoang mang và tuệ giác, chắc chắn và không chắc, khi tỉnh khi điên. Trong tâm ta hiện tại, tuệ giác và mê mờ khởi lên cùng lúc, đồng khởi. Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải luôn luôn đối diện với một tình trạng chọn lựa giữa hai trường hợp, và mọi sự tùy thuộc ở chỗ ta sẽ chọn trường hợp nào. Tính bất trắc miên viễn này có thể làm cho mọi sự có vẻ đáng chán và hầu như vô vọng. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng tự bản chất nó đã tạo ra những khe hở, những khoảng không trong đó, những cơ hội, dịp may để chuyển hóa luôn luôn phát sinh. Nghĩa là nếu chúng ta có thể thấy được và tóm lấy chúng. Vì cuộc đời chỉ là một sự tuôn chảy bất tận giữa sống, chết và chuyển tiếp, nên những kinh nghiệm bạc đô đang xảy đến cho chúng ta luôn luôn và là một phần gốc rễ làm nên toàn thể tâm thức ta. Tuy nhiên, bình thường chúng ta quên mất những bạc đô và khoảng hở giữa chúng, vì tâm ta đi từ một tình huống chắc ăn này tới một tình huống chắc chắn khác. Ta quen bỏ qua những chuyển tiếp luôn xảy ra. Kỳ thực, như giáo lý có thể giúp ta hiểu, từng mỗi lúc trong kinh nghiệm của chúng ta là một bạc đô, vì mỗi ý tưởng, mỗi cảm xúc sinh khởi từ tự tính tâm và chìm trở lại vào trong tự tính ấy. Giáo lý cho ta biết rằng chính vào những lúc thay đổi và chuyển tiếp đặc biệt quan trọng mà tự tính tâm nguyên ủy giống như bầu trời của chúng ta mới có cơ hội xuất hiện. Tôi xin lấy một ví dụ. Tưởng tượng một ngày làm việc bạn trở về nhà và thấy cửa nhà bạn đã bị phá tung, cánh cửa lơ lửng treo nơi bản lề. Bạn đã bị kẻ cướp viếng nhà. Bạn đi vào trong và thấy mọi thứ bạn sở hữu đều đã biến mất. Trong một lúc, bạn điếng người vì cú sốc, và đầy tuyệt vọng, bạn quay cuồng, trải qua một tiến trình tâm thức cố làm sao tạo lại những gì đã mất. Tai nạn đã tới, bạn đã mất hết mọi thứ. Tâm thức đầy bất an dao động của bạn khi ấy bỗng choáng váng và những ý tưởng lắng lại. Bỗng dưng có một sự vắng lặng sâu xa đột ngột, hầu như một kinh nghiệm hạnh phúc. Không còn phải phấn đấu, không cần gì nỗ lực nữa. Vì cả hai chuyện đều vô vọng, bạn chỉ có buông bỏ, vì không có chọn lựa nào khác. Thế là một phút trước, bạn mất một cái gì quý báu, và ngay sau đó, bạn cảm thấy tâm bạn đang ở trong một trạng thái an tĩnh sâu xa. Khi loại kinh nghiệm ấy xảy đến, thì đừng vội bủa đi tìm một giải pháp ngay. Hãy ở lại một lúc trong trạng thái an tĩnh đó. Hãy cứ để nó là một khoảng hở. Và nếu bạn thực sự an trú trong khoảng trống ấy, nhìn vào tâm bạn, bạn sẽ thoáng thấy được bản chất bất tự của tâm giác ngộ. Ta càng có tính cảm thụ sâu xa và tỉnh giác bén nhạy đối với những khoảng trống, những giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời như trên, đó là những cơ hội lạ lùng đưa ta đến tuệ giác gốc rễ, thì nội tâm ta càng được chuẩn bị khi chúng xảy đến một cách vô vàn mãnh liệt hơn và không được kiểm soát vào lúc ta chết. Điều này tối quan trọng, vì giáo lý về bạc đô cho ta biết có những lúc mà tâm thức tự do hơn bình thường rất nhiều, những thời điểm mãnh liệt hơn những thời khác rất nhiều, những giây phút mang theo gánh nặng và hàm ẩn của nghiệp mạnh mẽ hơn nhiều lúc khác, vì lúc ấy có thể bị bỏ lại và ta được cống hiến cái cơ hội ngàn năm một thuở để giải thoát. Dù ta có làm chủ được tâm một cách thuần thục đến bao nhiêu, ta vẫn bị giới hạn bởi thân xác và nghiệp của nó. Nhưng với cái chết, sự phóng thích xác thân vật lý, ta có được cái cơ hội kỳ diệu nhất để hoàn tất những gì ta đã nỗ lực theo đuổi trong suốt cuộc đời tu tập của ta. Ngay cả một bậc thầy tối thượng đã đạt đến sự chứng ngộ cao nhất, thì sự giải phóng cuối cùng cũng chỉ xảy đến vào lúc chết, gọi là Parinirvana, đại niết bàn. Đấy là lý do ở Tây Tạng chúng tôi không mừng sinh nhật những bậc thầy, mà mừng ngày chết của họ, cái giây phút họ đạt giác ngộ tối hậu. Lúc tôi còn bé ở Tây Tạng và nhiều năm về sau, tôi đã nghe nhiều chuyện kể về các bậc hành giả mật tông vĩ đại, và ngay cả những cư sĩ tu yoga có vẻ bình thường đã chết một cách lạ lùng gây nhiều cảm kích. Chỉ đến lúc chết, họ mới phô diễn chiều sâu của sự thực chứng nơi họ và năng lực của nền giáo lý mà họ đã thể hiện. Giáo lý Dzogchen cổ xưa từ đó phát sinh tử thư Tây Tạng, có nói về một giống chim thần thoại, chim Garuda, tức là kim sĩ điểu. Mới sinh ra đã đủ lông cánh, hình ảnh ấy tượng trưng cho bản tính sơ nguyên của ta, đã toàn hảo từ khởi thủy. Con chim con Garuda đã phát triển lông cánh đầy đủ ở trong trứng, nhưng không thể bay trước khi trứng nở ra. Chỉ vào lúc vỏ trứng nứt nẻ ra, nó mới tung cánh bay lên bầu trời. Cũng vậy, theo lời các bậc thầy, những đức tính của Phật bị che mờ bởi cái thể xác, nên khi rũ bỏ được xác thân, những đức tính ấy sẽ hiển lộ một cách sáng chói. Lý do tại sao thời điểm chết lại là cơ hội đầy tiềm năng như thế là vì chính lúc đó, bản chất gốc rễ của tâm, ánh sáng căn bản hay linh quang sẽ tự nhiên hiển bày một cách rộng lớn và tráng lệ huy hoàng, theo giáo lý Bạc Đô. Nếu vào lúc ấy ta có thể nhận chân được ánh sáng căn bản, thì ta sẽ đạt giải thoát. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra nếu bạn chưa làm quen và thực sự quen thuộc với bản chất của tâm trong đời sống qua sự thực hành thiền định. Và đấy là lý do tại sao một người giải thoát vào lúc chết được xem là giải thoát trong đời này, chứ không phải trong trạng thái trung gian sau khi chết. Vì chính trong lúc sống mà sự trực ngộ ánh linh quang đã xảy ra và được an trú, đây là điểm tối quan trọng cần hiểu. Những thực tại khác. Tôi đã nói rằng những bạc đô là những cơ hội, nhưng cái gì thực sự ở trong những bạc đô làm cho ta có thể tóm lấy cơ hội mà chúng cống hiến? Câu trả lời rất đơn giản. Chúng đều là những trạng thái khác nhau, những thực tại khác của tâm. Trong sự thực hành Phật giáo qua thiền định, chúng ta chuẩn bị để khám phá những khía cạnh tương quan của tâm và khéo léo đi vào những mức độ khác nhau của ý thức. Có một tương quan chính xác và rõ rệt giữa những trạng thái trung gian và những tầng lớp tâm thức mà ta kinh nghiệm qua chu kỳ sống chết. Bởi thế, khi ta di chuyển từ một bạc đô này tới bạc đô khác, cả trong lúc sống lẫn lúc chết, thì có một thay đổi tương đương trong tâm thức. Và nhờ thực tập thiền, chúng ta có thể làm quen, thân thiết với nó, và cuối cùng có thể hoàn toàn hiểu rõ nó. Vì cái tiến trình diễn ra trong cõi trung gian sau khi chết đã nằm sẵn trong những tầng sâu của tâm thức chúng ta, nên nó cũng thể hiện trong đời sống với nhiều tầng bậc. Chẳng hạn, có một tương đương rõ rệt giữa những mức độ tinh tế của tâm thức mà chúng ta trải qua trong giấc ngủ và mộng mị với bạc đô liên hệ tới cái chết. Đi ngủ là giống như bạc đô chết, trong đó tứ đại và tiến trình tư duy tan rã, mở vào kinh nghiệm ánh sáng căn bản. Chiêm bao là giống như bạc đô tái sanh, trạng thái trung gian trong đó bạn có một ý sanh thân, tức là thân bằng tư tưởng, rất hoạt động và sáng suốt, trải qua đủ thứ kinh nghiệm. Trong trạng thái mộng mị, chúng ta cũng có một loại thân như thế, thân trong mộng. Trong đó chúng ta trải qua mọi kinh nghiệm của đời sống trong mộng. Khoảng giữa bạc đô chết và bạc đô tái sanh, có một trạng thái rất đặc biệt của quan sát, hay ánh sáng căn bản, được gọi là bạc đô pháp tánh. Đấy là một kinh nghiệm xảy ra đến với tất cả mọi người, nhưng rất ít người có thể chú ý tới nó, huống hồ kinh nghiệm nó một cách toàn vẹn, vì nó chỉ được nhận chân bởi một hành giả đã tu tập. Bạc đô pháp tánh này tương đương với giai đoạn sau khi ngủ và trước khi bắt đầu chiêm bao. Dĩ nhiên những giai đoạn tâm mờ mịt trong khi chết là những trạng thái tâm thức sâu xa hơn và mãnh liệt hơn nhiều so với trạng thái ngủ và mộng. Nhưng chúng ta cũng có từng mức độ tinh tế như vậy. Những bậc thầy thường sử dụng sự so sánh đặc biệt này để chỉ cho ta thấy thật khó như thế nào để duy trì sự tỉnh giác suốt trong những trạng thái bạc đô. Có bao nhiêu người trong chúng ta ý thức được sự thay đổi trong tâm ta trong khi ngủ, hay ý thức được cái lúc những giấc mộng bắt đầu? Có bao nhiêu người trong chúng ta ý thức được ngay khi mộng rằng mình đang nằm mộng? Vậy, hãy tưởng tượng duy trì được sự tỉnh giác trong giây phút kinh hoàng của những giai đoạn trung gian sau khi chết là khó đến mức nào. Tâm bạn như thế nào trong giấc ngủ và trong trạng thái mộng, chỉ cho bạn biết tâm bạn sẽ như thế nào trong những trạng thái chết và tái sinh. Ví dụ, cái cách bạn phản ứng đối với chiêm bao, ác mộng và những khó khăn hiện tại chứng tỏ bạn sẽ phản ứng như thế nào sau khi bạn chết. Đấy là lý do pháp ngã về ngủ và mộng đóng vai trò quan trọng trong sự chuẩn bị cho cái chết. Điều mà một hành giả thực thụ tìm cách làm là giữ cho sự tỉnh giác về tự tánh tâm luôn luôn liên tục, không gián đoạn ngày và đêm, và dùng ngay những giai đoạn khác nhau của giấc ngủ và mộng để trực nhận và quen thuộc với những gì sẽ xảy ra trong các giai đoạn bạc đô sau khi chết. Bởi thế chúng ta tìm thấy hai bạc đô khác nhau, cũng gồm trong bạc đô tự nhiên của đời này, bạc đô ngủ và mộng, và bạc đô của định. Thiền định là hành thiền ban ngày, còn yoga ngủ và mộng là thực hành về đêm. Trong truyền thống mà Tử Thư Tây Tạng thuộc vào, có thêm hai bạc đô này vào bốn bạc đô nói trên, làm thành sáu bạc đô. Sống chết trong lòng bàn tay. Mỗi bạc đô có một loạt chỉ dẫn và hành thiền riêng của nó, được hướng dẫn đúng vào những thực tại và tâm trạng đặc biệt của từng bạc đô. Đây là cách làm thế nào những thực tập và huấn luyện tâm linh dành cho mỗi trạng thái bạc đô có thể giúp chúng ta tận dụng những trạng thái ấy và những cơ hội do chúng đem lại để giải thoát. Điểm cốt yếu cần hiểu về Bạc Đô là nhờ tuân theo sự luyện tập này, ta có thể thực sự trực nhận được những trạng thái tâm ấy trong lúc ta còn sống. Chúng ta có thể thực sự kinh nghiệm chúng ngay bây giờ ở đây. Sự hoàn toàn làm chủ những chiều không gian khác nhau của tâm thức có thể khó hiểu đối với những người Tây Phương, nhưng không phải là không thể đạt được. Khunu Lama Tenjin Yanchen là một bậc thầy đã thành tựu tâm linh, xuất thân từ vùng núi tuyết thuộc miền Bắc Ấn. Khi còn trẻ, ngài gặp một vị lạc ma ở Sikkim. Ông khuyên ngài đi Tây Tạng để học Phật, bởi thế ngài đi đến tỉnh Kham miền đông Tây Tạng. Ở đấy ngài hấp thụ giáo lý từ một vị lạc ma vĩ đại, trong đó có Yamyang Khyentse thầy tôi. Kiến thức về phản ngữ của Khunu Lama làm cho ngài được kính nể và mở ra cho ngài nhiều cánh cửa. Những bậc thầy hăng hái dạy ngài với hy vọng ngài sẽ đem những giáo lý ấy về truyền bá ở Ấn Độ, nơi mà giáo lý Phật hầu như đã biến mất. Trong thời gian ngài ở Tây Tạng, Khunu Lama trở thành một bậc đa văn và có thực chứng. Cuối cùng ngài cũng trở về Ấn Độ. Ở đấy ngài sống như một nhà khổ hạnh chân chính. Khi thầy tôi và tôi đến hành hương xứ Ấn sau khi rời Tây Tạng, chúng tôi đi tìm kiếm ngài khắp nơi ở Benares. Cuối cùng chúng tôi gặp ngài đang ở trong một ngôi đền Ấn giáo. Không ai biết ngài là ai, lại còn không biết ngài là một người theo Phật giáo, đừng nói gì biết ngài là một bậc thầy. Người ta chỉ biết ngài là một thầy tu yoga thánh thiện dễ mến và cúng dường ngài thực phẩm. Mỗi khi nghĩ về ngài, tôi luôn tự nhủ, có lẽ Thánh Francis cũng như thế đấy. Khi những tu sĩ Tây Tạng mới đến Ấn trong cuộc lưu đày, Khunu Lama được chọn để dạy văn phạm và phản ngữ ở một ngôi trường do Đức Đạt Lai Lạt Ma sáng lập. Nhiều Lạt Ma uyên bác theo học với ngài và đều xem ngài là một vị thầy tuyệt hảo về ngôn ngữ. Nhưng một ngày nọ, có người tình cờ hỏi ngài về Phật pháp, câu trả lời của ngài vô cùng sâu sắc. Bởi vậy họ tiếp tục hỏi ngài nhiều câu và thấy rằng ngài có thể giải đáp bất cứ câu hỏi nào họ đặt ra. Danh tiếng ngài lan rộng và chẳng bao lâu ngài giảng dạy cho những tu sĩ thuộc các trường phái khác nhau những giáo lý thuộc truyền thống riêng của họ. Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc ấy đã nhận ngài làm vị hướng đạo tâm linh. Ngài công nhận Khunu Lama là nguồn cảm hứng cho ngài giảng dạy và thực hành từ bi. Quả thế, Khunu Lama là một điển hình sống động của từ bi. Mặc dù ngài rất nổi tiếng, ngài không hề thay đổi. Ngài vẫn mặc những y phục đơn giản như cũ và sống trong một gian phòng nhỏ. Khi ai đến cúng dường ngài một thứ gì, ngài liền đem làm quà cho người khách kế tiếp. Ai nấu cho ngài, ngài sẽ ăn, nếu không ai nấu, ngài nhịn. Một hôm bậc thầy mà tôi quen biết tới viếng Khunu Lama để hỏi ngài vài câu hỏi về những trạng thái Bạc Đô. Vị thầy này là một giáo sư rất uyên bác trong truyền thống tự tư và có kinh nghiệm về những sự hành trì liên hệ đến Bạc Đô. Ông ta kể lại cho tôi nghe ông đã ngạc nhiên mê mẩn như thế nào khi lắng nghe Khunu Lama trả lời. Ông chưa từng nghe những điều hay như thế bao giờ. Khi ngài mô tả những trạng thái Bạc Đô, thật quá sống động và khúc chiết, đến nỗi ta có cảm tưởng ngài đang chỉ dẫn đường đi đến Kensington High Street, hay công viên trung ương, hay điện Elysee. nó dường như thể Ngài đã từng thực sự sống trong những trạng thái ấy. Kunulama chỉ dẫn những bạc đô bằng kinh nghiệm trực tiếp của chính Ngài. Một hành giả tầm cỡ như Ngài thường du hành qua tất cả chiều không gian khác nhau của thực tại. Và vì những trạng thái bạc đô đều chứa sẵn trong tâm chúng ta, nên chúng ta có thể được khơi mở, phóng thích nhờ những thực hành thiền quán. Những giáo lý ấy xuất phát từ trí tuệ của chư Phật, những người có thể thấy suốt sinh tử như nhìn vào lòng bàn tay. Chúng ta cũng là những vị Phật. Bởi thế nếu ta có thể thực hành trong cõi trung gian và cuộc đời này, tập đi sâu vào tự tính tâm của chúng ta, ta có thể khám phá tri kiến về những cõi trung gian hay bạc đô khác. Sự thật của những giáo lý về cõi trung gian tự nó sẽ mở ra trong ta. Bởi thế, giai đoạn trung gian tự nhiên của đời này là giai đoạn quan trọng nhất. Chính ngay bây giờ và ở đây, ta phải chuẩn bị cho tất cả những giai đoạn bạc đô khác. Cách tối thượng để chuẩn bị là ngay bây giờ đạt giác ngộ ngay trong đời này. Đời này cõi bạc đô tự nhiên. Ta hãy thám hiểm bạc đô đầu tiên, bạc đô tự nhiên của cuộc đời, cùng những hàm ẩn của nó, rồi sẽ tiếp tục thám hiểm ba bạc đô kia theo thứ tự và thời gian thích hợp. Bạc đô tự nhiên của cuộc đời này trải dài suốt cuộc đời, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Giáo lý về bạc đô làm ta hiểu rõ tại sao đời này là một cơ may quý báu. Được làm người có nghĩa gì? Và gì là điều quan trọng nhất? Cốt yếu nhất là ta nên làm đối với tặng phẩm vô giá này, nghĩa là một đời người. Những bậc thầy cho ta biết có một khía cạnh làm nền tảng gốc rễ của tâm ta, gọi là nền tảng của tâm thường ngày. Longchenpa, bậc thầy Tây Tạng thế kỷ thứ 14 mô tả nó như sau.
Đó là một trạng thái trung tính không giác ngộ, thuộc về tâm và tâm sở, đã trở thành nền tảng cho mọi hành nghiệp và dấu vết của sinh tử và niết bàn.
Nó có nhiệm vụ như một cái nhà kho. Trong đó những dấu ấn của các hành vi quá khứ do cảm xúc tiêu cực gây ra được tích chứa lại như những hạt giống. Khi những điều kiện thích hợp phát sinh, chúng nảy mầm và biểu hiện thành hoàn cảnh của đời ta. Hãy tưởng tượng cái nền tảng của tâm ấy giống như một ngân hàng, trong đó nghiệp được gửi vào kể như những dấu ấn của khuynh hướng thói quen. Nếu ta có thói suy nghĩ theo một mẫu mực đặc biệt nào đó, tiêu cực hay tích cực, những khuynh hướng ấy sẽ bị kích động dễ dàng, cứ trở lại và tiếp tục trở lại. Với sự lặp đi lặp lại ấy, những khuynh hướng và tập quán của ta càng ăn sâu, tăng trưởng, thêm năng lực ngay cả khi ta ngủ. Đây là cách những thói quen, khuynh hướng ấy định đoạt đời ta, cái chết và tái sanh của ta. Chúng ta thường tự hỏi, tôi sẽ như thế nào khi tôi chết? Câu trả lời là, như cái tâm trạng mà hiện thời ta đang là, loài người mà ta đang là, ta sẽ như thế ấy khi ta chết, nếu ta không thay đổi. Đấy là lý do tại sao thật quan trọng để sử dụng cuộc đời hiện tại của mình để thanh lọc luồng tâm thức, và do đó thanh lọc con người và tính tình ta, trong khi ta còn có thể làm được việc ấy.
Cái thấy do nghiệp lực. tại sao chúng ta sinh làm người. Tất cả hữu tình có nghiệp giống nhau, sẽ có một cái thấy giống nhau về thế giới xung quanh. Toàn bộ thấy biết mà họ cùng có ấy gọi là cái thấy do nghiệp. Sự tương ứng mật thiết giữa nghiệp chúng ta với hoàn cảnh ta gặp cũng giải thích được sự xuất hiện những hình tướng khác nhau. Chẳng hạn bạn và tôi là những con người, là do cái nghiệp tự gốc rễ chung mà chúng ta cùng san sẻ. Tuy nhiên, ngay trong thế giới người, chúng ta còn có mỗi người một nghiệp riêng. Chúng ta được sinh ra trong những xứ sở khác nhau, đô thị và gia đình khác. Mỗi người hấp thụ một nền giáo dục khác, có những ảnh hưởng và niềm tin khác. Tất cả những thứ này gồm chung lại thành nghiệp riêng của mỗi người. Mỗi chúng ta là một tổng thể những thói quen và hành động quá khứ. Do vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy sự vật bằng cái lối nhìn riêng biệt độc đáo của ta. Con người có vẻ giống nhau, nhưng nhìn sự vật với cách hoàn toàn khác nhau. Mỗi người sống trong một thế giới độc đáo của riêng mình. Kalu Rinpoche nói, một trăm người chiêm bao thì có trăm cảnh mộng khác nhau. Có thể nói mọi giấc mộng đều thực, nhưng thật phi lý. Nếu cả quyết rằng chỉ có mộng của một người là cảnh thực, những cảnh mộng khác đều sai sự thật. Mỗi người thấy sự thật tùy theo nghiệp chi phối những nhận thức của họ. Lục đạo. Đời người chúng ta không phải là nghiệp cảnh duy nhất. Phật giáo phân biệt sáu cõi hiện hữu: trời Atula, người súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Mỗi cõi là hậu quả của một trong sáu cảm xúc tiêu cực chính yếu: kiêu mạn, ganh tị, dục vọng, ngu si, thèm khát và giận dữ. Sáu cõi ấy có thực sự hiện hữu bên ngoài không? Chúng ta quả có thể hiện hữu vượt ngoài tầm nghiệp thấy của ta. Đừng bao giờ quên, cái gì chúng ta thấy chỉ là do nghiệp thấy của chúng ta khiến cho thấy, không gì khác. Cũng như trong hiện tại, với nhận thức bất tịnh, chưa tiến hóa của chúng ta chỉ biết được vũ trụ này. Một con vi trùng cũng thế, có thể thấy một ngón tay của ta như cả một phong cảnh. Chúng ta kiêu căng tới nỗi chỉ tin rằng thấy là tin tưởng, nghĩa là có thấy mới tin. Nhưng những giáo lý cao của Phật thường nói đến vô lượng thế giới trong nhiều chiều không gian khác nhau. Có thể có nhiều thế giới rất giống với thế giới chúng ta. Và nhiều nhà thiên văn hiện đại đã có những giả thuyết về sự hiện hữu, những vũ trụ song hành với vũ trụ này. Làm sao ta có thể cả quyết cái gì hiện hữu hay không hiện hữu ở bên kia giới hạn tri kiến hẹp hòi của chúng ta? Nhìn vào thế giới xung quanh ta và vào tâm ta, ta có thể thấy quả thực có sáu cõi luân hồi. Chúng hiện hữu khi chúng ta vô tình để cho những cảm xúc tiêu cực nơi ta chiếu ra và kết tinh thành những hoàn cảnh sống, và để cho những cảm xúc ấy định đoạt mẫu mực, hình dạng, hương vị và toàn thể đời ta trong những cõi ấy. Sáu cõi cũng hiện hữu trong tâm ta dưới dạng những hạt giống và khuynh hướng tiêu cực luôn sẵn sàng để nảy mầm và tăng trưởng tùy theo ảnh hưởng bên ngoài và lối sống của ta. Ta hãy nhìn xem một vài cõi như thế đã được phản chiếu và cô đọng lại trong thế giới quanh ta như thế nào. Đặc tính chính của cõi trời chẳng hạn là vắng bóng khổ đau, một cõi có sắc đẹp bất biến và mê mẩn theo dục lạc. Hãy tưởng tượng những vị thiên thần cao ráo, tóc hung đang tản bộ trên bờ biển, trong những khu vườn ngập nắng, đang lắng nghe bất cứ bản nhạc nào họ ưa thích, đang say sưa với đủ mọi thứ kích thích, hăng say học yoga thiền định, luyện thân thể, và tìm đủ cách để cải thiện chính mình, nhưng không bao giờ động não, không bao giờ xúc chạm một sự rắc rối nào, một hoàn cảnh đau khổ nào, không bao giờ ý thức đến tính bản nhiên của họ, bị gây mê đến độ họ không bao giờ ý thức được tình huống đích thực của mình. Nếu một vài vùng ở California hay Úc Châu hiện lên trong tâm ta như cõi thiên giới, thì bạn cũng có thể thấy cõi Tu La có lẽ đang diễn ra hàng ngày, trong sự cạnh tranh mưu mẹo ở vùng Wall Street, hay trong những hành lang của Washington hay Nhà Trắng. Còn cõi ngã quỷ ở đâu? Nó hiện hữu ở bất cứ nơi nào mà con người, dù đã giàu có vô tận, cũng không bao giờ thỏa mãn muốn chiếm lấy công ty này, công ty nọ, hoặc tỏ lòng tham không đáy của họ tại các vụ án tòa. Hãy bật truyền hình lên bất cứ băng tần nào, bạn sẽ đi vào ngay cái thế giới của Tu La và quỷ đói. Tính chất cuộc đời trong cõi chư thiên có vẻ như thù thắng hơn thế giới chúng ta, nhưng các bậc thầy lại bảo đời người là vô vàng quý báu hơn. Tại sao? Vì chính cái sự kiện rằng chúng ta có tỉnh giác và thông minh, những nguyên liệu cho giác ngộ. Và vì sự đau khổ lan tràn khắp cõi người ta chính là cái bàn đạp để cho ta làm cuộc chuyển hóa tâm linh. Sự đau đớn buồn phiền mất mát và đủ thứ bất mãn vô tận ở trong cuộc đời thực sự chỉ có một mục đích đáng kể duy nhất là đánh thức chúng ta tỉnh dậy, giúp ta có thể gần như bắt buộc ta phải bước ra khỏi chu kỳ sanh tử và nhờ thế bung ra được ánh quang vinh đang bị vây hãm trong ta. Mọi truyền thống tôn giáo đều nhấn mạnh rằng đời người là cơ hội duy nhất và có một tiềm năng ghê gớm mà thường ta không ngờ tới. Nếu ta để lỡ cơ hội mà cuộc đời này cống hiến cho ta tự chuyển hóa, thì có thể một thời gian vô cùng tận nữa ta mới có được cơ hội khác. Hãy tưởng tượng có một con rùa mù bơi trong đại dương bát ngát. Trên mặt biển có một cái vòng bằng gỗ nhấp nhô theo sóng. Cứ 100 năm con rùa mới ngoi lên mặt biển một lần. Theo ví dụ trong Phật giáo, được sinh làm người còn khó hơn là con rùa nổi lên và chui được cái đầu của nó vào chiếc vòng gỗ ấy. Và trong số những người được sinh làm người, thì những kẻ may mắn được gặp nền giáo lý này cũng rất hiếm. Và những người thực sự để tâm đến giáo lý và thể hiện giáo lý ấy trong đời sống lại càng hiếm hoi, quả vậy, như sao mọc ban ngày. Cánh cửa nhận thức. Như tôi đã nói, cách chúng ta nhìn thế giới tùy thuộc hoàn toàn vào nghiệp của ta. Những bậc thầy có ví dụ 6 loài chúng sinh nhìn dòng sông. Loài người thấy con sông là nước để tắm rửa hoặc để uống. Loài cá thấy đó là nhà ở của chúng. Loài trời thấy đó là vị cam lồ đem lại phúc lạc. Loài Tu La thấy đó là khí giới của chúng. Loài quỷ đói thấy ra máu mủ tanh hôi. Còn loài địa ngục thì thấy là nước đồng sôi. Nước chỉ là một, nhưng được trông thấy nhiều cách khác nhau, nhiều khi hoàn toàn trái ngược. Sự nhận thức theo kiểu đa dạng như thế chứng tỏ rằng tất cả cái thấy do nghiệp đều là ảo tưởng. Vì nếu một chất mà có thể được thấy ra nhiều cách như thế, thì làm sao có thứ gì thực sự có được một thực hữu nội tại? Và nó cũng cho ta thấy rằng, có thể một vài người cảm thấy thế giới này là thiên đường, vài người khác cho là địa ngục. Giáo lý cho ta biết cốt yếu có 3 loại thấy. Cái thấy bất tịnh do nghiệp của phàm phu, cái thấy do kinh nghiệm mở ra cho những người hành thiền mà là con đường siêu việt, và cái thấy thuần tịnh của những bậc giác ngộ, một vị Phật hay người đã giác ngộ sẽ thấy thế giới này toàn hảo một cách tự nhiên, một cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh sáng chói. Vì đã tịnh trừ những nguyên nhân gây nên cái thấy đầy nghiệp chướng, nên họ thấy mọi sự trong vẻ thiêng liêng nguyên ủy giản đơn của nó. Sở dĩ ta thấy mọi sự quanh ta theo kiểu ta thấy bây giờ là vì ta luôn luôn củng cố kinh nghiệm về thực tại bên trong và bên ngoài cùng một cách ấy, đời này sang đời khác. Và điều này đưa ta đến nhận thức sai lầm rằng cái gì ta trông thấy là thực hữu một cách khách quan. Kỳ thực, khi ta đi sâu hơn vào sự tu tập, ta dần biết cách làm việc thẳng với những nhận thức cố chấp của ta. Mọi khái niệm sai lầm cũ của ta về thế giới, về vật chất và về chính ta đều được lọc sạch tan rã, và một cái thấy hoàn toàn mới, gần như thiên nhãn mở ra. Như Blake nói, nếu cái cửa nhận thức được lọc sạch, thì mọi sự sẽ xuất hiện nguyên vẹn bao la. Tôi không sao quên được lúc thầy Đức John Rinpoche cao hứng thân mật bảo tôi, qua giọng nói hơi cao và khàn của thầy:
"Này, con biết chứ, thực sự mọi vật quanh ta đang biến mất."
Nhưng với phần đông chúng ta, nghiệp và những cảm xúc tiêu cực cứ ngăn che chúng ta, không cho thấy bản chất nội tại tự nhiên của mình và bản chất sự vật. Kết quả là ta bám lấy hạnh phúc và đau khổ cho là thực có, và một cách ngu si ta cứ tiếp tục gieo hạt giống cho đời sau của ta. Những hành nghiệp cứ trói buộc chúng ta vào chu kỳ tiếp nối của sinh tử bất tận. Bởi thế mọi sự đang bấp bênh tùy thuộc cách ta sống hiện giờ, ngay giờ phút này. Ta đang sống như thế nào bây giờ có thể ảnh hưởng toàn thể tương lai ta. Đấy là lý do cấp thiết thực sự khiến ta phải chuẩn bị để gặp gỡ cái chết với thái độ thông minh, để chuyển hóa vị lai của ta, tránh cái thảm kịch cứ bị rơi trở lại vào trong vô minh vọng tưởng và lặp lại chu kỳ sống chết khổ nhọc. Cuộc đời này là thời gian và nơi chốn duy nhất cho ta chuẩn bị, và ta chỉ có thể thực sự chuẩn bị nhờ tu tập tâm linh. Đây là thông điệp không thể tránh của đời này, một giai đoạn trung gian tự nhiên. Padmasambhava nói:
"Khi bạc đô đời này xuất hiện với tôi sẽ từ bỏ lười biếng vì cuộc đời ngắn ngủi, đi vào con đường thấy nghe nghĩ quán tưởng không sao lãng, lấy tâm và nhận thức làm con đường để thực hiện ba thân tâm giác ngộ. Bây giờ một khi tôi đã được thân người, không có thì giờ cho tâm lang thang trên đường nữa."
Tuệ giác vô ngã.
Đôi khi tôi tự hỏi một người nhà quê ở Tây Tạng sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn thình lình đưa họ đến một đô thị tân tiến với đủ thứ kỹ thuật tinh xảo. Có lẽ người ấy sẽ tưởng mình đã chết và đang ở trong trạng thái bạc đô. Y sẽ há hốc miệng ra đầy ngờ vực mà nhìn những chiếc phi cơ đang bay trong bầu trời trên đầu y, hoặc ngắm một người đang nói chuyện bằng điện thoại với một người khác ở bên kia thế giới. Y sẽ cho rằng mình đang chứng kiến những phép thần thông. Thế mà tất cả điều đó dường như rất tự nhiên đối với người sống trong thế giới tân tiến, được nền giáo dục Tây Phương giải thích từng bước một cơ sở khoa học của những việc ấy. Cũng giống như thế, trong Phật giáo Tây Tạng có một nền giáo dục tâm linh cơ bản, sơ đẳng bình thường, một sự huấn luyện tâm linh đầy đủ về cõi trung gian là cuộc đời này, đem lại cho bạn ngữ vựng thiết yếu ABC của tâm thức. Căn bản của sự huấn luyện này được gọi là ba dụng cụ của trí tuệ: văn tuệ, biết lắng nghe; tư tuệ, biết tư duy quán tưởng; và tu tuệ, biết thiền. Nhờ đấy chúng ta đi đến chỗ đánh thức tự tính tâm của ta,
Nhờ đấy chúng ta tìm thấy được sự thật ta là ai, và thể hiện niềm vui giải thoát gọi là trí vô ngã. Tưởng tượng một người thinh linh tỉnh dậy ở bệnh viện sau một tai nạn xe hơi, và thấy mình hoàn toàn mất trí nhớ. Bên ngoài mọi sự vẫn y nguyên, nàng vẫn còn gương mặt ấy, hình dáng ấy, các giác quan và tâm vẫn ở đấy, nhưng hoàn toàn không nhớ thực sự mình là ai. Cũng y hệt như vậy, ta không thể nhớ được bản lai diện mục của mình. Kinh hoàng sợ hãi, ta nhìn quanh và đặt bày ra một lý lịch khác, một lý lịch ta bám lấy, với tất cả sự tuyệt vọng của một người đang rơi vào hố thẳm. Cái lý lịch giả tạo được bày đặt trong lúc vô minh đó gọi là cái tôi, tự ngã. Vậy, ngã là sự vắng mặt tri kiến chân thực về ta là ai, cùng với những hậu quả của nó, một sự bám víu tuyệt vọng bằng mọi giá, và một khối chấp vá, một hình ảnh tạm thời về cái ta. Một tự ngã luôn luôn biến chuyển và phải biến chuyển để duy trì cái ảo tưởng về hiện hữu của nó. Tạng ngữ gọi đó là Dakshin, có nghĩa là tóm lấy một cái ngã. Ngã như vậy được định nghĩa là những di chuyển không ngừng của sự chấp thủ một quan niệm lừa dối về tôi và của tôi, tự và tha, và chấp thủ mọi khái niệm, ý tưởng, dục vọng và hoạt động nào sẽ duy trì cái cấu trúc giả tạo ấy. Một sự bám víu như vậy là vô lối ngay từ khởi thủy, và đương nhiên phải bất mãn, vì không có cơ sở chân lý nào trong đó. Vì những gì ta bám víu tự bản chất đã không thể nắm bắt. Sự kiện chúng ta cần bám víu và vẫn tiếp tục bám víu, chứng tỏ rằng tự thẳm sâu trong bản thể ta, ta biết cái ngã đó vốn không có thực chất nội tại. Từ cái biết âm thầm làm ta bực bội đó, phát sinh mọi nỗi bất an lo sợ trong ta. Bao lâu ta chưa lột mặt nạ cái ngã thì nó vẫn còn tiếp tục đánh lừa chúng ta, như một chính trị gia biệt bộm luôn luôn rêu rao những hứa hẹn giả dối, hay một luật sư không ngừng phát minh những lời nói dối và biện hộ tinh vi, hay một chuyên viên quảng cáo cứ tiếp tục ba hoa những lời thuyết phục ngọt liệm mà trống rỗng. Nhiều đời kiếp vô minh đã đưa ta đến chỗ đồng hóa toàn diện bản thể mình với cái ngã. Chiến thắng lớn nhất của cái ngã là thuyết phục được cho ta tin rằng lợi lạc nhất cho nó cũng là cho ta, và lại còn đồng hóa sự sống còn của ta với của chính nó. Đây là một mỉa mai to lớn khi ta xét rằng ngã và sự chấp thủ của nó chính là gốc rễ mọi đau khổ của ta. Nhưng vì chúng ta đã bị cái ngã lừa bịp quá lâu, bị nó thuyết phục quá hay, đến nỗi nổi cái ý nghĩ rằng ta có thể trở thành vô ngã làm cho ta sợ hãi. Cái ngã rỉ tai ta rằng vô ngã là mất hết tất cả huyền thoại phong phú của con người, chỉ còn là một người máy vô vị hay một cây cỏ không óc não.